14. Hiểu đúng về các lời nguyện của Phật A Di Đà.
Pháp môn tịnh độ thông thường mình nghe cái giáo lý mà phổ thông đó nè, thì ai cũng có cái tâm là tin tưởng Phật, điều đó là tốt thôi. Tin tưởng Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Người nào niệm Phật A Di Đà thì từ 1 niệm tới 10 niệm là người đó đều được giảng sanh hết. Nếu mà cái nguyện nó không thành thì Phật A Di Đà sẽ không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu đó là nó bí mật vô cùng, nó bí mật vô cùng. Trong 48 lời nguyện có lời nguyện rằng nếu chúng sinh nào niệm từ 1 niệm cho tới 10 niệm mà người đó không được giảng sanh, nó không được thành Phật thì Phật sẽ không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sâu sắc lắm đó. Không niệm Phật theo cái giáo lý phổ thông mà giảng phương tiện sơ cơ cho Phật tử đó, thì mọi người niệm Phật lực tự đà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm cũng được, hoặc là có những vị thầy mà khuyến khích là niệm càng nhiều càng tốt, điều đó không có gì sai trái, không có gì bất lợi cả. Nhưng mà học kinh điển đại thừa lý nghĩa cũng có phong tịnh độ mà các vị không thể hiểu được như vậy, không nên hiểu như vậy. Mà làm mỗi người niệm từ 1 niệm cho tới 10 niệm đều được dẫn thân hết, đều được thành Phật hết. Bởi vì nếu mà các vị niệm từ 1 niệm tới 10 niệm mà các vị không phải là Phật á, thì Đức Phật Di Đà ngày nay chưa được thành Phật đâu. Mà trong đó 48 lời nguyện các vị có khi nào có việc đọc không? Nghĩa là người nào mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm đều được thành Phật, đều được dẫn thân hết rồi. Do vậy mà Phật Di Đà mới được thành Phật. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là cái pháp môn tịnh độ không phải chỉ đặt tinh tổ nó nơi cái Phật Di Đà ở Tây Phương phía mặt trời lặn, cũng không nên gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái cảnh giới gọi là cực lạc, hoàn toàn an vui thanh tịnh đẹp đẽ cao nguyên trong sạch ở nơi một thế giới Tây Phương phía mặt trời lặn. Mà cái câu mà mỗi người nào mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm mới đều được thành Phật hết, đều được giảng sanh về cõi Phật hết, nghĩa là cái câu đó để nói lên với mọi với đại chúng rằng là người nào mà có niệm Phật thì người đó đã phát huy được cái tự tánh Di Đà rồi đó, và cái người đó đã khơi dậy cái duy tâm tịnh độ. Cái tịnh độ là do tâm mình rồi đó. Như vậy là niệm một niệm tới mười niệm là đã thành Phật rồi, là đã được giảng sanh rồi. Bởi vì người ta học kinh Pháp Hoa đó mà, tất cả mọi người đều là xem cả thôi, xem cả chẳng qua là xem nở toàn nguyện, xem nở 80%, 50%, 70%, 30% và xem còn ở dưới mặt nước, ở dưới bùn, tất cả mọi người đều là xem cả thôi. Chẳng qua là còn chờ thời gian để nó phát triển, để nó toàn diện, nở toàn diện hơn xưa. Kinh Pháp Hoa nói là tất cả mọi người đều có Phật tánh. Thì Pháp Môn Tịnh Độ cũng nói rằng tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, nghĩa là Phật Di Đà là các vị đấy. Cái tự tánh thân tịnh bản thân với các vị là Di Đà đấy. Cho nên là khi mà niệm 1-2 niệm tới 10 niệm là các vị đã khơi dậy cái tự tánh Di Đà của các vị rồi. Và đã có thời gian mà có niệm Phật dù ít dù nhiều thì cái tâm của các vị đã có thanh tịnh rồi, đã có thanh tịnh rồi, tức là đã dứt bỏ những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang, những cái phiền não đau khổ, những ưu tư đó các vị phải diệt hết, bỏ hết, dứt bỏ ngoài tay chứ bằng chỉ quán chỉ đó, tức là chỉnh rồi thì các vị mới niệm Phật được, mới là những cái quán cứ mà niệm được tự là được. Thế thì trong cái câu niệm Phật đó vừa là có chỉ mà vừa là có quán. Thế thì trong lúc chỉ là chỉ thiền não vô minh, mà quán là quán cái Phật Di Đà, mà Di Đà là Di Đà tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có. Do đó cho nên lúc đó là tâm hồn của các vị sẽ là người ở cực lạc rồi đó, nghĩa là không có thiền não, không có khổ não nữa, là cực lạc cái gì. Thế thì cái câu mà nói rằng là niệm Phật, ở nơi nào có phát tâm niệm Phật là đều được thành Phật hết, đều được giảng sanh hết. Nếu người nào mà niệm Phật mà không được giảng sanh, không được thành Phật là Phật Di Đà sẽ không chứng cái quả vô lượng cho mạng tâm giác. mà hiện giờ Đức Phật Di Đà đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là bất cứ ngày nào niệm từ 1 tới 10 đều đã thành Phật hết. Như vậy là lý tích Phật, danh tự tích Phật, rồi quan hành tích Phật, rồi thần chứng tích Phật, rồi tôn tọ tích Phật, rồi nơi cố chấp tích Phật. Thế thì là Phật của ta là Phật từng phần tâm. Di Đà của chúng ta là tự tánh Di Đà của chúng ta thành Phật Di Đà từng phần trăm, 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, 100% mới là lập phát nhưng trọn vẹn cái tự tánh Di Đà. Do cái chỗ đó cho nên là cái pháp môn tịnh độ đó đừng có hiểu là gửi gắm tâm hồn ở bên kia thế giới mà được. Mà pháp môn tịnh độ cũng chủ trương là như tâm tịnh độ, hãy tâm các vị thanh tịnh thì những cái quốc độ mà ta đang ở đây đó nó sẽ thành ra cảnh giới cực lạc. Chừng đó các vị nghe tiếng chim trở thành ra tiếng nhạc, mà tiếng nhạc đó là tiếng nhạc trở thành ra tiếng pháp. Tiếng nước chảy, tiếng gió là gió thổi, tiếng là lá cây khô đều thành một bản nhạc êm đềm là dịu mát mà tâm hồn hạnh thôi an tịnh, và nó có thể biến thành ra những cái thấp nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vân vân và vân vân, nó biến thành tiếng thấp. Thì lúc đó các vị ở tại đây mà các vị không còn khổ nữa, không còn khổ nữa thì tức là cực lạc chứ. Tôi nói như vậy để phối hợp lại với đại chúng nhớ rằng là xây dựng cái cõi Phật mà gọi là cõi Phật về cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó cũng không cần phải rời bỏ cái cảnh giới này. Cảnh giới này là ở cõi giới cảnh giới này mà có thể thành Phật A Di Đà được, và có thể có cảnh giới cực lạc được ở cảnh giới này. Giống như Kinh Di Đà này thì nói là bằng người tu này, cái cảnh giới này nó là thanh tịnh mà, thế mà nhân bằng tâm Phật, bằng sức khỏe Phật nhãn đó mà, sức khỏe nhãn của Bồ Tát đó mà, cảnh giới này nó thanh tịnh. Chứ không phải là nó ô uế mà, ô uế là tại tâm ta ô uế, cho nên ta thấy cảnh ô uế đấy. Thành ra bữa nay tiểu thơ tiếp về cái sức khỏe tốt mình. Thì bữa hổm đại chúng thấy rằng đấy, cái chất vị mà xây dựng quả Phật đó này là xây dựa trên thanh tâm, tịch tâm, tịch tâm, dựa trên hồi hướng phát nguyện tâm, vân vân. Chúng ta đã đọc rồi đấy, chứ không phải là xây dựng quả Phật bằng những cái tư tưởng là bốn đoạn bằng sự giao sinh, mà muốn xây dựng bằng bồ đề tâm, bằng tịch tâm, bằng hội hướng thắng nguyện tâm, bằng trí thành tâm, vân vân, thì phải dựa trên chính sinh làm cơ sở để mà phát huy những cái công dụng của những cái tâm lành của mình đó. Nên là ta học rằng là Đức Phật có biết rằng từ từ tâm tịnh là khắc tất thật độ tịnh. Việc tịnh thật độ là tương tịnh của tâm. Muốn cái tâm được tịnh, muốn có quả thật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình thanh tịnh thì Bồ Tát có quả thật thanh tịnh.